Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem kinh văn trang số 34. Phần kinh văn thì chúng ta thấy rằng hôm qua thì chúng ta học đến cái đoạn trong văn kinh thánh nữ hỏi vô độc quỷ vương ấy, là muốn vào địa ngục thì phải làm cách nào, và vô độc đáp rằng chỉ có hai loại người có thể vào đó, đó là người hạng người có uy thần và hạng người đi theo nghiệp lực. Nghiệp lực tức là làm những việc xấu ác. Sau khi mất thân này thì thần thức theo cái nghiệp lực mà đọa vào trong những địa ngục khổ ấy, đấy gọi là đường nghiệp lực. Thánh nữ lại hỏi á, vì duyên cớ gì mà trong mà nước trong biển lớn kia thường thấy sôi sùng sục, nóng bức nấu nung người, vì sao nhiều tội khổ, nhiều thú dữ đến thế? Đây là cái câu hỏi của thánh nữ Bà La Môn, vì thấy lạ, làm sao mà thấy nhiều như thế? Có đến vô số vô lượng vô biên các loại chúng sinh ở trong đó, đếm không xuể kể không xiết, nhiều quá, cho nên mới thấy lạ thì hỏi như vậy. Thì đấy là chúng ta thấy cái gì thấy lạ mà không biết thì chúng ta hỏi thôi. Thì ở đây vô độc đáp rằng là gì? Đây là những chúng sinh đời trước kia làm ác, họ thảy đều là người ở cõi Diêm Phù Đề, khi vừa mới chết đi trong vòng 49 ngày không có ai tế tự làm các việc công đức để đem hồi hướng cho cứu trừ các khổ nạn. Những tội nhân nơi đó khi còn sống ở đời chẳng chịu trồng căn lành, cũng chẳng tin nhân quả, nên khi vừa chết đi liền theo nghiệp mà đọa, trước qua vào biển này, sau mới vào địa ngục. Đó, đấy là lời của vô độc quỷ vương giải đáp cái thắc mắc của thánh nữ Bà La Môn. Và tại sao thấy nhiều người, nhiều chúng sinh đau khổ trôi lăn ở trên cái biển mà nước nóng sôi sùng sục, lại có những các loài quỷ dữ rồi thú dữ cùng nhau đuổi vồ bắt cấu xé và ăn thịt vân vân đó. Nói chung là thấy những cái nhiều cái cảnh mà hãi hùng như vậy. Thì vô độc đáp rằng toàn là những chúng sinh ở đời trước làm ác thôi, không có ai làm thiện mà vào đấy cả. Bởi vì ở thế gian thì chúng ta thấy là còn có người tù tội do oan sai. Thế gian chúng ta do chưa có thần thông, cho nên tuy là lấy làm việc bằng pháp luật, nhưng mà đôi khi pháp luật thì không có sai, 1% hoặc là chưa đến 1% thôi. Vì vậy chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta hay giống như trên thế giới, thỉnh thoảng vẫn thấy có những cái tù nhân được minh oan. Được minh oan tức là trải qua một thời gian bắt giữ này, rồi điều tra này, rồi xét xử này, rồi đưa họ vào trong nhà lao này một thời gian, thậm chí có người 5, 7 năm, có người chục năm, có người 30 năm sau mới được minh oan. Thì không chỉ Việt Nam chúng ta mà trên thế giới cũng đều có. Thậm chí là luật pháp mà được gọi là ở cái thượng tầng kiến trúc xã hội như là Mỹ chẳng hạn, luật pháp của họ làm mấy trăm năm không cần phải sửa đổi. Chúng ta thì cứ một khóa lại sửa đổi, khóa lại sửa đổi, thậm chí mấy năm lại chưa được khóa thì lại phải sửa đổi, lại bổ sung. Nhưng luật pháp của Mỹ nó mấy trăm năm nó không cần phải sửa đổi. Cho nên cái luật pháp của họ rất là chặt chẽ như vậy. Nhưng mà có sai không? Có sai. Cũng có người làm sai. Thỉnh thoảng vẫn thấy có là những người bị oan sai. Thế gian thì như vậy, nhưng ở đây thì không bao giờ có chuyện oan sai. Vì cái nghiệp ở đây không phải là do Diêm Vương, do Ngưu Đầu Ngục Tốt bắt mình vào để dẫn vào trong cái biển nghiệp này và dẫn vào trong địa ngục, mà do chính chúng ta gì tự chiêu cảm lấy. Các quý vị nghĩ xem có ai xúi chúng ta, ai tác động để cho chúng ta ngủ chiêm bao được không? Hả? À? Có ai bảo chúng ta thì ngủ chiêm bao đi được không? Không có. Mà ngủ chiêm bao là do tự gì? Tự chúng ta chiêm bao thôi. Chúng ta ngủ hoặc là do mệt quá, hoặc là do cái nhân duyên đời trước, hoặc là do thân thể chúng ta gì? Nó không được khỏe. Nó sinh ra trì trệ, có thể gì? Chiêm bao. Nhưng phần cũng có khá nhiều những giấc chiêm bao là do gì? Do cái nhân duyên ở đời trước hoặc đời này chúng ta gieo tạo có căn lành, cho nên chúng ta gì được báo mộng trước một cái điểm gì đó. Có người đến nói với tôi rằng á, họ chiêm bao, họ báo mộng cái gì thì chỉ cần một thời gian sau chưa đầy một tháng là đúng 100%. Có 2-3 người đến nói với tôi cái điều đó là họ chiêm bao gần như là đúng 100% hoặc 95% trở lên. Chiêm bao thấy cái gì thì thấy y như thế. Năm ngoái có một người nói với tôi rằng vừa sáng ra đi lên chùa, tối hôm đấy ngủ, bảo là ngủ sáng đi lên chùa, thấy một cái vụ tai nạn giao thông ở trên đường Lã Hòa Lạc. Và đến đúng cái đoạn chỗ Thạch Thất Quốc Oai ngã tư đó, thì đến đó nó đúng thấy cái vụ tai nạn y như giấc chiêm bao tối hôm qua nó thấy. Và nó sợ quá. Và nó kể rằng không chỉ một cái giấc chiêm bao nó thấy như vậy thành hiện thật, mà đến 95% các giấc chiêm bao của nó thành hiện thật. Cho nên nó bảo là mỗi khi thấy người chết hay là thấy gia đình thế này thế nọ nó sợ lắm. Thế tôi bảo không sao, thì tụng kinh Địa Tạng đi. Đấy, dần dần thì đấy là cũng như người có cái nhân duyên ở đời trước, họ đã từng tu tập, đã từng gieo căn lành với Tam Bảo, đã có tu tập rồi, cho nên á mình nói là gì, gần gần chứng được thần thông. Gần gần chứng được thần thông. Nhưng mà do gì? Do vẫn chưa đạt được đến cái độ chín, cho nên mới chỉ dừng lại ở đó. Cho nên á, đời này cái căn lành đó nó khai phát. Đó, nó khai phát. Hoặc cũng có những trường hợp do quỷ thần ám nhập vào, thì cái trường hợp đó thì không gọi là chiêm bao được, mà do là quỷ ma quỷ nó nhập và nó chỉ bảo cho biết, thì cái đó là do tác động bên ngoài. Nhưng còn giấc chiêm bao của chúng ta là không phải ai sai được, không phải do quỷ thần bắt được. Cho nên chúng ta chiêm bao thì tự chúng ta biết. Thấy ma quỷ thì chúng ta sợ, mà thấy chư thiên, thấy Phật thì chúng ta gì? Chúng ta vui mừng, vân vân. Thấy được của thì vui mừng, thấy mất của thì lo lắng. Thì ở đây cái trường hợp mà Vô Độc Quỷ Vương nói rằng á, tất cả những chúng sinh do đời trước kia làm ác, cho nên đời này á họ mới phải bị đọa vào đó. Đó là do tự họ làm, chứ không phải là do gì? Do Phật không thương họ, chư thiên không thương họ, hay là do một gì, một đấng thần linh nào ghét bỏ họ, hay là do gì, do Ngưu Đầu Ngục Tốt gì bắt bớ họ. Ở thế gian chúng ta thì pháp luật đi gì trừng trị và bắt, còn ở khi mà người đọa vào địa ngục này, do cái thần thức của họ tự nhiên nó cảm lên, giống như giấc chiêm bao xấu ác vậy. Một người chuyên nghĩ tới việc ác hàng ngày thì khi họ ngủ chiêm bao thì thường là gì, thấy việc ác đó là tự họ chiêu cảm lấy vậy. Mà nó khi mà đã mất thân rồi, nó tạo thành cái nghiệp nó lôi cuốn, thì nó còn khủng khiếp hơn cái giấc chiêm bao xấu ác rất là nhiều. Cho nên ở đây Vô Độc Quỷ Vương mới nói rằng á, tất cả những người đọa lạc vào trong đó, ở trong vòng gì, khi vừa chết đi trong vòng 49 ngày không có ai tế tự làm các việc công đức để đem hồi hướng cứu nạn cứu khổ cho họ, thì những tội nhân đó thì sau khi hết 49 ngày thường là đọa vào trong địa ngục. À, thì những người mà bắt đầu khi mới chết là gọi là cái thời gian, nó gọi là thời gian cân định tội nhân nặng hay nhẹ vào trong ngục nào. Ở thế gian chúng ta cái lúc đó, nếu mà đối với một phạm nhân, một nghi phạm á, lại nghi phạm đến 80-90%, thậm chí đến 99% rồi, nhưng khi mà chưa xét xử họ vẫn chưa được gọi là tội nhân, mà chỉ gọi là gì, nghi phạm, đúng không? Ví dụ có khi người ta nhìn thấy camera, hay là có người mách là gì, cái trường hợp đó giết người, rõ ràng có người đã giết người, công an bắt rồi, cho vào trại rồi, nhốt ở trong trại rồi, nhốt ở trong nhà giam rồi, tạm giam rồi, nhưng khi đó được gọi là tội nhân chưa? Chưa, đều gọi là gì, nghi phạm. hay là nghi can hay là nghi phạm A, B, C gì đó, chứ bao giờ mà đưa ra mà xử, xét xử cái vị chủ tòa, tòa án ra tòa án, cái vị chủ tòa phiên tòa ở trên nó tuyên án tội nhân Nguyễn Hoa A với cấu thành tội phạm và bị tù gì 50 năm, 30 năm chẳng hạn, khi đó mới gọi là chính thức, mới gọi là gì? Tội nhân. Từ trước khi chưa xét xử thì đều gọi là nghi phạm hết. Thì cái trường hợp này nó tương tự như là ở trong cái giai đoạn mà nghiệp đang bắt đầu thẩm định xem vào trong gì, nhà tù nào, đây là vào trong địa ngục nào, đang trong thời gian xem vào trong địa ngục nào, vào địa ngục nào. Thế thì nói như vậy thì chúng ta thấy là có trái không? Nếu trong vòng 49 ngày người đó ở trên đời làm ác, đã đọa vào trong cái biển nghiệp này rồi, vân vân rồi, đang trôi lăn ở trong biển nghiệp trong vòng 47-49 ngày này rồi, mà bảo là nếu mà con cháu ở trên thế gian bố thí phóng sinh cúng dường tu phúc làm các việc thiện tụng kinh hồi hướng cho, họ nhận được công đức và họ thoát khỏi cái tội đó, thế như vậy có trái với luân thường đạo lý không? Hay có người họ lại hỏi lại như vậy, chúng ta trả lời cách nào? Chúng ta giải thích như thế nào để cho họ hiểu về quan điểm của Phật giáo? Giống như là ở ngoài đời vậy, bà cướp của giết người mà bị bắt vào trại giam rồi, tạm giam rồi, bắt vào trại tạm giam rồi, thì chúng ta có dùng thế lực, dùng tiền để có thể mua chuộc được không? Khó lắm. Nếu mà có thì toàn là những cái bọn quan tham cấu kết với những kẻ bất lương, ăn hối lộ với nhau, cho nên là người thì đút lót, người thì hối lộ với nhau, mới xảy ra cái chuyện nghiệp lực sau này sẽ trừng trị họ. Họ phải đền ơn, họ phải đền trả cái nợ mà họ gì? Họ làm đau khổ cho chúng sinh, làm sai lệch đi cái sự thật của đạo đức xã hội, quy luật đạo đức xã hội đó. Chứ còn ở đây chúng ta thấy là tại sao người mà đọa vào ở trong này rồi mà lại trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu người đọc tụng kinh này, phóng sinh tu phúc làm việc thiện vân vân đó, hồi hướng, thì tội nhân đó lại thoát ra được. Cái này chúng ta thấy phải có duyên đấy, không phải đơn giản. Chúng ta giải thích cho phải dựa trên cái nhân duyên của Tam Bảo, của Phật Pháp. Chúng ta thấy có phải là tội nhân nào vào trong địa ngục, vào ở trong cái biển nghiệp này rồi, người nhà cũng gì, cũng có đủ niềm tin để đi làm lễ phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường để hồi hướng cho người mới mất kia không? Ít lắm, ít lắm các quý vị. Mà có làm thì có làm có đúng pháp không? Như kinh Địa Tạng nói rằng phải làm đúng pháp, bảy phần làm trọn vẹn thì được bảy phần công đức. Bảy phần công đức thì người sống được gì? Được sáu. Còn người chết được có một thôi. Bảy phần công đức mà làm thì viên mãn công đức như trong kinh Địa Tạng nói, nào là sắm sửa thanh bông hoa quả, thanh tịnh, phóng sinh tu phúc, cúng dường chay tăng, cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng đó. Trước thì cúng Phật, sau thì đọc kinh, tức là cúng Pháp. Thứ nữa là để thỉnh chư Tăng tụng kinh, đó là cúng Pháp. Chư Tăng tụng kinh xong đem những cái thức ăn đó cúng Phật đó rồi, chúng ta thì cúng dường chay tăng, thì đó gọi là cúng dường chư Tăng đầy đủ, cúng dường Tam Bảo đầy đủ trong cái đó. Khi làm cơm làm nước như trong nói là phải khởi cái tâm thanh tịnh mà làm, những đồ mà làm còn dư thì không được bỏ rơi bỏ vãi dưới đất. Lúc làm thì không được ăn trước gì, không được ăn nếm trước khi cúng Phật. Tức là chúng ta đang nấu ở trong nồi, đang khua nồi như thế này, lại gì sẵn cái đũa đó là gì, gấp cho vào miệng, xong lại tiếp tục là gì, lại cho cái đũa đó để quay nồi được tí, lại gì gấp cho vào miệng thử xem. Ở nhà chúng ta nấu thì thường hay thế đúng không? Nhà thì thường hay thế, cái môi hoặc cái đũa chúng ta thì đang quay này, gấp một cái lên, thổi mấy cái cho vào miệng luôn, mặn hay nhạt thì thêm cho thêm muối, nhạt thì có thể cho thêm tí nước, thêm mì chính nữa, vân vân. Hoặc là cầm cái muôi đang đảo mà thế này cũng vậy, cũng gì múc cả cái muôi nước canh lên để nếm sụp xong rồi lại cho cái muôi vào quay tiếp. Đấy là ở nhà chúng ta như thế. Nhưng mà ở trong cửa Phật á, thì có được nếm không? Ngày xưa chúng tôi đi học á, Cố Hòa Thượng, Viện Chủ Hương với lại đương kim đệ tam đức pháp chủ, ngài có dạy chúng tôi, có nói rằng nếu mà bây giờ mình mà thị giả hầu thầy mà không biết là cái vị của khẩu vị của thầy mình ăn á mặn hay nhạt, thì mình nấu lên mà thầy không ăn được thì thầy làm gì có đủ sức khỏe để mà lo cho đại chúng, lo cho đệ tử. Thế cho nên á, cái người hầu thầy á thì cũng phải biết được tính thầy, ý thầy, thầy thích ăn như thế nào. Vậy cái người thị giả nấu nướng như thế thì có được nếm hay không? Thế các cô bảo có được nếm, nhưng nếm bằng cách nào? Có nghĩa là khi nếu mà chúng ta nếm, chúng ta phải múc một cái tí nước canh ra cho ra cái bát khác, để ra cái bát, và chúng ta nếm ở trong cái bát đó, chứ không được cầm cả cái muôi nếm xong lại cho cái muôi vào để quay quay. Kể cả cầm cái đũa cũng vậy, cái đũa chúng ta nếm gắp xong cho ra cái bát khác, và chúng ta lấy từ cái bát đó chúng ta nếm thử xem. Nhưng mà nếm thì chỉ nếm nếm ít ít thôi, chứ đừng có coi như là nếm giả vờ nếm, đem ra cái đồ ngon ngon rồi đem đơm ra cả bát để nếm, nếm nếm no rồi, nếm no trước cả sư phụ cả Phật rồi thì thôi. Đó, nó gọi là một chút thôi để cho biết thôi, cái vị mặn vị nhạt làm sao, xong để mặn thì cho thêm thêm nước hoặc thêm mì chính vân vân, nhạt thì cho thêm thêm muối để cho nó vừa với khẩu vị của sư phụ mình. Trước thì cúng Phật, sau cúng sư phụ mình, để làm cố làm bàn phải như thế. Có được nếm nhưng mà phải để ra cái bát riêng, ít thôi, nếm nhiều thì là thành tham. Nếm mà đơm cả bát ô tô ra thì thôi, ngồi nếm xong thì xong sư phụ hỏi là thế ăn cơm chưa, bảo bạch thầy hôm nay con no lắm, con không muốn ăn đâu. Hay là bảo hôm nay không no, mà bảo bạch thầy hôm nay con mệt lắm, con không muốn ăn đâu. Nhưng thực tế thì chỉ ăn no trước thầy rồi. Đấy, thị giả thế thì nguy hiểm. Vì ngày xưa chúng tôi mấy năm đi học đều làm thị giả, vì nấu nướng cũng thuộc dạng khéo, tôi nấu nướng cũng khéo đấy, không phải không nhé. Vì tôi xuất thân từ chùa Hương, cho nên những người xuất thân từ chùa Hương phần bắt đầu vào chùa là các vị học cái gì? Học nấu nước, học bổ củi, học nấu cơm. Những người mà đi tu như chúng tôi ngày xưa, từ thời còn cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, cái học đầu tiên ở trong chùa Hương đó là học gì? Học nấu nướng, học rửa bát, học làm cỗ, làm cơm. Khi tôi ra ngoài vạn niên, cố hòa thượng cho ra ngoài vạn niên ở với sư phụ tôi bây giờ, thì cái việc đầu tiên tôi học ở ngoài đấy là học bổ củi và học nấu cơm. Sư phụ tôi bắt học, học ghê lắm. Sư phụ tôi vào nấu cơm hầu thượng tọa. Ngày xưa thì cụ mới là thượng tọa thôi, thì bây giờ thì cụ đại hội khóa trước thì cụ mới được truy phong là ngôi hòa thượng. Thỉnh thoảng thượng tọa hay ra đó, thì đích thân sư phụ tôi phải nấu thì cụ chủ hương mới chứng. Cho nên người khác nấu thì cụ không thích, cụ không có ăn, là không vừa miệng. Sư phụ tôi là thị giả thì rất là tốt, cho nên đối với người thị giả, cụ hòa thượng chủ hương, sư phụ tôi là được gọi là đệ nhất thị giả về nấu nướng. Nấu vừa ngon vừa đẹp, bày thì đẹp lắm, nấu cũng rất là ngon. Cho nên cụ hai anh em tôi với sư ông Đạo Thuần, ngày xưa hai anh em mới đến ở đấy, cụ bắt một đứa thì cầm môi, một đứa thì cầm đũa, hai đứa đứng hai bên, cứ đứng hai bên để nhìn cụ nấu, để mà học củi phải đun như thế nào để cho thức ăn nó ngon, phải đun củi như thế nào để thức ăn nó ngon. Mà ngày xưa nấu là gì, cụ bắt nấu cho cụ phải nấu bằng củi thì nó mới ngon. Còn ngày xưa chưa có ga thì nấu bằng củi và than thôi, bếp than nó thì sợ nó oi khói lên, cho nên nấu bằng củi. Củi đun phải cháy to, chỗ lúc nào cần cháy to thì củi phải cháy to, lúc nào củi cần cháy nhỏ thì phải cháy nhỏ. Đấy, các cụ ngày xưa kỹ như thế, bắt chúng tôi vào học. Và đứng đảo như cái là cái gì cần phải đảo nhiều, cái gì không được đảo. Nếu mà nấu khoai môn mà đảo nhiều thì nó ngứa cho ta đến gì. Nấu canh khoai môn mà cứ cho đũa vào mà đảo nhiều thì nó sẽ bị ăn, sẽ bị ngứa, cho nên cái đấy là đặc biệt không được đảo. Cái đấy mà càng đảo là càng chết. Cứ cho đũa vào đảo vài lần mà xem, ăn y rằng bị ngứa 100%. Đấy, cái nấu khoai môn nó là như thế. Đấy là kinh nghiệm của các cụ truyền lại cho nó, cho nên nấu khoai môn cứ cho vào từ đầu đến cuối, không đảo là tốt nhất, thì nó sẽ nó đỡ, thậm chí không bị ngứa. Đấy. Hoặc là để cho nó chín hẳn rồi bắt đầu chuẩn bị bắt xuống thì mới gì, mới đánh nó tơi lên thì được. Đấy, cho nên ngày xưa chúng tôi phải học nó từ từ những cái nhỏ nhất như thế, phải học kỹ như vậy. Đấy thì giả vì vậy sau này chúng tôi đi học, bắt đầu vào trường trung cấp một cái là các cụ chấm ngay là gì? Là chân thị giả. Thị giả từ lên đấy, cho nên học viện các cụ cũng gì cũng chấm vào thị giả. 8 năm trời đi làm thị giả các cụ. Mà ngày xưa chúng tôi đi làm thị giả thì nói gì? Thị giả các cụ dậy sáng, mình phải dậy sớm hơn các cụ khoảng ít nhất là 15 cho đến 30 phút. Đánh răng rửa mặt xong cổ phần của mình, bắt đầu là bê nước lên gì? Lên để tại cửa phòng các cụ. Mùa đông á thì phải lấy nước ấm, phích nước ấm để sẵn ở đấy. Thậm chí là cái bàn chải đánh răng của các cụ á phải để ngang lên cái cốc cho cái kem đánh răng sẵn vào cái đấy. Để đấy, các cụ dậy một cái là mình phải gì? Ra rót cái nước ấm vào trong cái chậu nước cho các cụ. Xong xuôi đâu vào đấy, các cụ đánh xong mình lại bưng cái nước ra đi đổ. Xong bắt đầu là, đấy là thị giả ngày xưa chúng tôi đi thị giả các cụ như thế đấy. Nhưng bây giờ thị giả bây giờ thì làm gì có cái chuyện đấy. Kể cả học sinh bây giờ đi thị giả bây giờ nó kệ xác. Đấy, càng ngày nó càng khác đi. Đã ngày xưa nó có nề nếp, quy củ nề nếp của thiền gia là nó như thế. Thì nói thì có khi họ bảo là rằng làm gì xuất gia mà còn phải phức tạp như thế. Nhưng mà không phải. Các cụ, các tổ thì không cần là chúng tôi phải phức tạp với các cụ như vậy. Nhưng mà thì các thầy á, lớn lớn các thầy bảo là gì? Muốn học được cái oai nghi phép tắc, cái sự cẩn trọng ở trong nhà chùa thì phải gần gũi các cụ để hầu hạ các cụ như thế, để cho cái tâm mình là gì? Nó định lại, để cho việc làm của mình á, nó có thứ lớp đi từ gì? Từ những cái nền tảng, nền móng vững chắc đi lên, thì sau này mới có thể trở thành một người thầy được. Mình muốn trở thành một vị thầy vĩ đại ở trong tương lai thì những cái nhỏ nhất ở cái lúc mình mới xuất gia mình đều phải học. Có học á, thì sau này mình mới biết để mới dạy bảo đệ tử, dạy bảo mọi người. Và đặc biệt là mình làm cái kinh nghiệm sống cho gì? Cho cái cuộc đời tu hành của mình. Đấy, các thầy trung tọa, thế tức là các thầy thường, các quý thượng tọa, các quý đại đức á, bắt chúng tôi là phải hầu các hòa thượng, các thượng tọa lớn tuổi như thế. Thế các cụ thì bảo thôi cứ để tôi làm, không cần đâu. Nhưng mà không, cứ mà mình phải dậy thật trước, phải chờ các cụ, thấy cụ bật điện một cái là mình là phải xông vào phòng rồi để gì? Để gập chăn, gập màn cho các cụ. Đấy, ngày xưa chúng tôi thị giả phải chờ từng tí. Các cụ ăn cơm, mình sẽ đứng ở ngoài cửa phòng, không được gần quá sợ các cụ ngại không dám ăn. Nhưng cũng không được đứng xa quá. Làm sao cứ thỉnh thoảng mà phải nhìn thấy các cụ ăn xong một cái lại phải vào để rót nước, để lấy tăm đưa tận nơi cho các cụ. Đấy, thị giả như thế. Đây là tôi nói thêm về cách thị giả. Ngày xưa chúng tôi phải như vậy, cho nên, nhưng mà so với các hòa thượng còn nói rằng ngày xưa chúng tôi, các cụ thầm lắm khi kể, đặc biệt ngày xưa là cụ chùa Đậu á, cụ mà thọ 101 tuổi ấy, mấy tịch mấy năm trước ấy, cụ hội xá, mình gọi là chùa hội xá, ngày xưa gọi là cụ Đậu vì ngày xưa cụ chủ trì chùa Đậu, sau này cụ ra hội xá, cụ lên, ngày xưa cụ cũng lên nói chuyện với chúng tôi mấy lần, mà chúng tôi hay xuống làm Tết ấy, đi lễ Tết cụ ấy, thì cụ thường là hay vui lắm, cụ nói chuyện cho chúng tôi nghe. Ấy, ngày xưa cụ làm tiểu, có khi cụ kể cả tiếng đồng hồ về ngày xưa cụ làm tiểu phải hầu hạ các tổ như thế nào. Gánh nước mỗi một ngày 30 gánh nước. Ngày xưa thì đi gánh ở giếng làng. Sáng 15 gánh nước, xong về bắt đầu mới được học thì học, vừa học vừa làm. Chiều 30 phải đến gần một cây số chứ không phải là ấy đâu. Ngày 30 gánh nước mang về cái bể của chùa đổ vào như vậy. Đấy, cho nên á, tu hành nó cũng không phải là dễ đâu các quý vị. Cho nên ở đây tôi đang nói vào cái bài này, nói cái bài này là sau khi con người ta chết đi, không có ai làm những việc phúc thiện để hồi hướng, thì cái vong linh của người đó sẽ không được siêu thoát, sẽ vào địa ngục. Nếu như đã vào trong biển nghiệp này rồi mà không có người thân hồi hướng cho thì sẽ vào địa ngục. Nhưng ở đây nói là gì? Vì sao lại có người làm hồi hướng cho? Vì cũng do cái nhân lành vô số ở kiếp trước đã gieo tạo với Tam Bảo, nhưng mà gì, nhưng mà kiếp này lúc còn sống chưa đủ để cho nó khai phát, để cho nó nở ra. Cho nên á, do cái nhân lành ở vô số kiếp trước để gieo trồng đó, cho nên bây giờ mất rồi thì lại được gì, cả đời có cái không biết cái Phật pháp làm gì đâu, cho nên nó không tin nhân quả, không tin Phật pháp. Nhưng mà khi đọa vào đó ác rồi mới gì, mới hướng tâm thiện, mới nghĩ là gì, ôi dồi ôi, sao mà khổ thế, có ai cứu tôi không, nghĩ đến con cháu ấy cứu mình với. Do cái tâm nó tác động như vậy, cái tâm của người mất mong cầu người cứu rỗi như vậy, cho nên lúc đó là gì, do cái duyên lành ở đời trước nó có gieo trồng, cho nên bây giờ nó gì, cái người còn sống ở trên nhân gian nó mới tiếp nhận được cái mong cầu, mình gọi nôm na như vậy, cái năng lượng đi cho dễ đi, cái tâm nó biến thành gì, cái tâm mong cầu của cái người chết kia nó biến thành một cái loại năng lượng, một cái năng lượng về gì, năng lượng là khổ và đang muốn thoát khổ, cho nên nhớ đến gì, nhớ đến người nhà, nhớ đến con cháu, nhớ đến người thân, nhớ đến bố mẹ ông bà vân vân. Thì lúc đó cái người nhà thì bằng cái sự tác động, cái năng lượng cầu cứu khổ của cái người mất kia tác động đến người nhà, và người nhà lúc đó là ăn ở lại không yên, thấy bức xúc, thấy lo. Cái thứ nhất là lo gì, lo cho cái vong kia không biết chết được siêu thoát hay chưa, được đầu thai chưa, thoát hóa chưa, hay là đang đọa ở trong ba đường ác, cho nên để lo. Lo thì có người thì bắt đầu thì đi xem ông thầy bà cốt, thì nó bảo là gì, rất xấu, đang bị đánh, đang bị đọa, phải đi gì, đi lễ, đi bái, đi làm việc thiện, đi vân vân chẳng hạn. Gặp vào cái ông thầy bà cốt tốt thì nó báo cho như thế để mà đi làm việc tốt. Gặp phải ông thầy mà xấu thì nó bảo thì chuẩn bị 50, 100 triệu, thậm chí nhiều hơn nữa, để tôi thì làm cái đàn lễ, tôi thì chấn yểm cho, như thế thì khổ hơn, đã khổ còn khổ nữa. Giống như kinh Địa Tạng nói là gì, đã như giống như người đi ở trên thì vũng bùn lầy rồi, nó là đeo cho một gì, một tí đá vào trong gì, nó lại cho gính thêm vài chục cân, ký vài chục cân nữa, đã đeo nặng rồi, nó thì cho bảo gính thêm cho một tí nữa, thì người đó chết sớm thôi, lún xuống cái vũng đầm lầy mà chết sớm thôi. Chứ còn á, ở đây cái do cái duyên lành của họ đã gieo trồng ở đời trước kiếp trước, cho nên nó tác động đến người thân, người thân là mò mẫm không may lại đến đúng chùa, đến cái chùa nào mà có các chư tăng chư ni tu hành tinh tiến đó, họ hồi hướng được công đức cho mình, cũng hướng cho mình, gia đình mình biết phóng sinh tu phúc làm việc thiện, rồi về là tụng kinh nữa. Đặc biệt nếu mà tụng được bộ kinh Địa Tạng này thì số một cho người mất rồi. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, chúng sinh ở dưới quái âm thích nhất là kinh gì, kinh Địa Tạng. Chúng sinh ở dưới quái âm thích nhất là kinh Địa Tạng. Giống như người Việt Nam chúng ta thích nhất là ăn gì, các quý vị, ăn kẹo có đúng không, ăn hamburger có đúng không, hay ăn phô mát? Người Việt Nam chúng ta thích nhất là ăn gì, ăn cơm. Mỗi khi đói chúng ta đều nghĩ tới cơm, đúng không, nghĩ tới cơm, nghĩ tới canh, nghĩ tới một gì, một mâm cỗ, vân vân. Đó thì nó thành cái thói quen rồi. Còn chúng sinh ở dưới quái âm, khi đau khổ nhất, họ được nghe bộ kinh, ví dụ như nghe bộ kinh Pháp Hoa, hay nghe bộ kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, giáo lý cao sâu, không hiểu gì cả. Giống như người gì, người mà nhìn thấy một mâm cỗ của vua, nhưng mà miệng bị gì ạ? Miệng bị sưng vù, không thể há miệng ra được, nó có ăn được không? Thấy mâm cỗ của vua nhưng mà miệng bị gì? Bị rụng hết răng rồi, bị gì? Bị đau răng, đau lợi rụng hết. Cái cho vào là nó sót, nó đau, không thể ăn được. Đó, tôi đưa ví dụ như thế để chúng ta hiểu, có hiểu không? Có nghĩa là cái giáo lý quá thâm sâu, quá cao siêu, quá huyền diệu, thì cái đối với cái công đức và trí tuệ, sự hiểu biết của họ không thể tiếp nhận được. Thì giống như người á, nhìn thấy bữa cỗ của vua, một cái mâm cỗ rất là ngon, nhưng mà thì bị sâu răng, sâu lợi, bị viêm răng, viêm lợi đưa vào là nó gì, nó xót xa, không thể ăn, không thể nuốt được. Cho nên ngon đấy nhưng mà không thể nuốt được. Còn ở đây kinh Địa Tạng này là phù hợp với căn cơ của chúng sinh ở trong Tam Ác Đạo đó. Vì vậy mà ngài Tịnh Không lão pháp sư nói là chúng sinh ở dưới quái âm thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Giống như chúng ta đói, ở người Việt Nam chúng ta đói thích nhất là gì? Là được ăn cơm. Đấy, cho nên á, ở đây nói rằng á, nếu họ có hỏi chúng ta rằng á, nếu mà đạo Phật mà tuyên truyền như là trong kinh Địa Tạng nói, hay là giáo lý chung tiểu chung của Đức Phật nói, người cả đời làm ác, sau khi chết đi con cái cháu chắt gia đình làm việc thiện hồi hướng cho được siêu thoát, như vậy có khác gì những cái kẻ mà gì mới bị công an bắt, phạm tội bị công an bắt, chuẩn bị ra tòa thì người nhà đem lên đút lót tiền của và lấy người thân ra không, để lấy người thân ra không? Cái này thì chúng ta cũng phải xem xét. Cũng có những tội nhân mà gì bị oan sai, có không phải tội nhân nữa, gì có những nghi phạm mà là bị oan sai, có nhiều trường hợp là gì bắt nhầm, có nhiều trường hợp bắt nhầm, và bắt nhầm như vậy thì người nhà họ mới đi đòi quyền lợi cho gì. Ở thế gian chúng ta gọi là bắt nhầm, thì cái người thân họ đi đòi quyền lợi, họ đi kêu cầu hết chỗ này chỗ nọ, và họ chứng minh rằng cái gì người nhà tôi không vi phạm pháp luật, không giết người, không buôn bán hàng quốc cấm vân vân chẳng hạn. Các anh nhầm người nào đó, các chú công an nhầm người nào đó, bắt nhầm người nhà nhà tôi vân vân. Rồi họ đi kêu cầu, và khi gì được các cấp trên họ gì họ xem xét và họ chứng minh đúng là nhầm thật. Nhầm thật ngày giờ này người này ở với tôi đang làm ăn ở chỗ này, đang ngồi uống nước, hay đang ngồi chơi với một người bạn nào đó ở trong khu phố, hay là ở cùng xóm, cùng xã vân vân chẳng hạn. Có sự chứng minh rõ ràng được, logic được, thì họ gì thoát khỏi cái cảnh tù tội oan sai vậy. Nhưng nếu mà người nhà mà chúng ta thì không đi kêu cầu, không đi để chứng minh được á, thì người đó thì có khi phải ngồi trong tù mấy chục năm, 5 năm, 10 năm, vài chục năm. Khi đó nếu mà không có ai đi kêu cầu á, thì có giải oan được không các quý vị? Có không? Cái trường hợp năm ngoái năm kia, cái vụ mà cái vị mà oan sai nổi tiếng đó là cái gì Thanh Chấn, Nguyễn Thanh Chấn, là cái gì Thanh Chấn đấy hả? Đó, nếu mà bà vợ bà mấy chục năm, hơn chục năm trời không đi kêu hết từ các cơ quan của trung ương, của chính phủ đến chủ tịch nước á, thì chả có ai tự nhiên lại đi lật cái bộ hồ sơ đấy lại điều tra cả. Nhưng may được cái bà vợ trung thủy, bao nhiêu năm trời vò võ đi kêu oan cho chồng, cho nên á, viết thư đến tận chủ tịch nước. Chủ tịch nước mới phải gì? Phải yêu cầu Bộ Công an là gì? Điều tra lại xem thế nào. Khi điều tra lại thì mới phát hiện ra là gì? Oan sai thật. Đó. Mà cũng rất may đến lúc đó là cái người mà nó giết người nó ra nó đầu thú thật. Cái giết người thật thì nó ra nó đầu thú. Thì lúc đó mới gì? Mới chứng minh được là oan sai cho ông ấy thật. Rồi trong thành phố Hồ Chí Minh hay trong miền trong mới có một vụ nữa, ông gì Huỳnh Văn Nén đấy, đó cũng là gì cũng oan sai, cũng để bao nhiêu năm chờ đó. Cho nên chúng ta thấy ở xã hội, nhưng mà phải có người đi kêu, đi van, đi xin với các cơ quan ban ngành chính phủ, rồi trung ương, rồi phủ chủ tịch vân vân đó, thì mới xem xét. Đây chúng ta cũng vậy, cái người mà bị đọa vào trong cái biển nghiệp này chắc chắn họ đã làm ác rồi, chắc chắn họ có làm ác mới đọa vào đó. Còn bình thường thì nghiệp họ tự tạo nên họ vào mà. Nhưng mà chúng ta phải biết là gì, ở trong nhà Phật á, ở trong Kinh Hoa Nghiêm có nói là gì, nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quan pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người muốn biết rõ các đức Phật ba đời, nên quán tính pháp giới hết thảy do tâm tạo. Tất cả Phật hay là ma đều do gì? Do tâm mình tạo ra. Vô số đời trước, ai dám khẳng định là cái mà tội nhân đang ở trong cái biển nghiệp không làm việc thiện? Có, chắc chắn họ có làm việc thiện, họ mới được thân người. Nhưng đời này do vô minh, do tham ái, do chấp thủ, do sân hận, do si mê, cho nên á, họ lại gì? Lại đi làm việc ác. Vì vậy á, cái nhân thiện của họ gieo trồng ở kiếp trước nó ra chưa kịp trổ quả, thì họ lại trồng vào ngay bên cạnh cái gì, một cái cây to là cực kỳ là gì, là xấu. Cái cây này á, mọc lên rồi nó che hết cái cây ăn quả, cái cây tốt thì còn cây này thì đầy trông, đầy gai, đầy góc, lá lẩu rơi xuống chỉ có bẩn nhà bẩn cửa, không có làm được cái gì cả. Cho nên khi bắt đầu cái cây kia lớn này nó che hết cây ăn quả, và cây ăn quả nó bị ướm, nó không thể phát triển được nữa. Nhưng xong rồi người này có một đứa con hay là có gì, có một người hiểu biết ở trong nhà nghĩ rằng cái cây của gì, của ông hay của bà chồng rồi gì, nó không, nó không cho lợi ích gì cả, toàn cái hai góc lá rụng bẩn hết cả nhà, đem chặt phen nó đi. Một thời gian sau cái cây ăn quả mà bị gớm kia nó gì, nó không bị gớm nữa, nó có không gian để lên, thì tự nhiên là nó gì, thứ ẩm ẩm là nó mọc lên thôi. Và một thời gian sau cái cây ăn trái thì nó cho gì, cho đơm hoa kết trái. Tương tự như vậy các quý vị, đấy tôi giảng như thế này các vị phải căng mình ra, phải suy nghĩ nhé. Đây gọi là giảng gì, dùng cái gì? Vừa thí dụ lại vừa thực tế, cho nên chúng ta phải vừa có cái gì? Phương pháp là gì, so sánh rồi tí dụ vận dụng vào đó để chúng ta dễ hiểu, nhưng mà cũng phải suy nghĩ, chứ không phải là nghe mà chả suy nghĩ thì chả hiểu được đâu. Để không hiểu được thì chỉ có gì, chỉ có ngủ gật thôi và chán thôi. Cho nên á, cái cây đó, cái cây ăn quả đó tượng trưng cho gì, việc làm thiện của cái người, cái tội nhân đó, cái người mà đang đọa trong biển nghiệp đó. Còn cái việc làm ác á, giống như cái cây gì, cái cây mà không có quả, toàn gai góc xù xì, lá rơi bẩn đầy nhé, nhưng vì này lại thích là đem gì, đem trồng ngay bên cạnh, cho nên nó ướm cái cây ăn quả đi. Nhưng mà sau khi á, có cái người thân trong nhà nó thấy như thế là đem mà chặt vô cái cây gì, cái cây gai góc xù xì đi, một thời gian sau cây có quả nó mọc lên. Đó trong cái trường hợp phúc người đó đã gieo trồng thì mới gặp được tam bảo. Khi khổ đau đến cùng cực thì mới nhớ đến gì, mới đến nhớ đến việc làm thiện, mới mong muốn gì, con cháu làm thiện để cứu mình. Đấy, thì cái lúc chúng ta khổ thì chúng ta mới phải gì, cái sĩ diện còn nữa không, hết rồi, tự nhiên nó chạy đi đâu hết. Ấy, cái trường hợp mà đang ở trong biển nghiệp, trôi lăn trong biển nghiệp này cũng thế. Bao nhiêu cái sĩ diện ngày xưa nó còn đang mạnh khỏe trên thế gian đó, nó bảo gì, ôi dồi ôi, mấy cái ông mấy bà đi chùa đến là gì, ở nhà rồi, mấy ông ở nhà đi đánh cờ đánh tổ tôm chẳng sướng hơn sao, đi đến nghe cái ông sư bằng tuổi con tuổi cháu mình thao thao bất tuyệt sáng trưa trưa chiều chiều tối, lễ xì sụp ra thì gì, mình bằng tuổi ông tuổi bà phải đi gọi nó là bằng thầy xưng con, ngu thế chẳng biết à. mấy cái bà kia đấy thì nó đây gì, nó gọi đàn bà, gọi là đàn bà đã đành, đàn ông gì gì cũng đi chùa đi chiền, hay là thích theo váy mấy bà và ngạn vân vân. Ấy, lúc còn sống còn mạnh khỏe trên nữa, nó thích ở nhà nó chơi gì, cờ vua cờ tướng, thậm chí là đánh tổ tôm đánh chắn với nhau. Nó thấy mình đi chùa thì nó bảo mình là gì, nam nhi đại trưởng phu mà gì thua cả đàn bà, rượu không dám uống, thịt chẳng dám ăn, cái gì cũng bảo kiêng, cái gì cũng bảo gì, cũng bảo Phật dạy như thế. Và họ bảo Phật nào dạy như thế, chỉ có gì đến nghe mấy ông sư dạy thôi, Phật có đâu mà bảo Phật dạy, mấy ông sư trong chùa nó bịa ra nó dạy thế, nó lừa gạt chúng mày, lừa gạt các ông các bà vân vân và vân vân. Ấy, lúc còn khỏe thì nói như thế, nhưng khi nó ốm, nó nằm lên khừ khừ trên giường bệnh ấy, nó muốn đứng dậy nó chả đứng được, thậm chí xin lỗi các vị nói gì, nó muốn đút miếng cơm vào miệng nó không đút được, thậm chí nó muốn gì, muốn ngồi dậy để vào nhà vệ sinh để cho đỡ gì, để bậy bạ ra gì, đại tiểu tiện ra, dầm dề ra gì, ra quần ra áo ra giường ra chiếu, nhưng mà không thể tự chủ được nữa, không thể làm gì được nữa, cho nên khổ. Bấy giờ ông hàng xóm hoặc bà hàng xóm ngày xưa làm bạn với nhau, khi mà còn khỏe thấy đi chùa thì rủ ông ấy đi, ông chẳng đi, ông còn báng. Nhưng bây giờ có khi nằm ở đó rồi mấy chập chiêm bao nữa, mấy đêm chiêm bao mà thấy gì, thấy quỷ thần nó đến là gì, nó dọa cho. Ngày xưa nếu mà ngày xưa thích ăn gì, ăn thịt chúng sinh nhiều á, có không, có cái chuyện đó. Sơn Tây năm ngoái có một trường hợp, lúc bình thường còn sống bà này thì chuyên đi gì, chuyên đi mổ gà, cắt tiết gà và nhổ lông gà, và đem mổ xong đem bán cho cái người họ quay gà, chứ bà cũng không quay. Bà chỉ có thịt cắt tiết, giết thịt làm lông làm lá, mổ sạch sẽ xong đem bán đổ cho những cái người họ bán hàng gà, nó quay gà ở trên phố trên đường đấy. Khi bà ấy ốm, cô con dâu vào đây khóc nói với chúng tôi, bảo mẹ con ốm mấy tháng nay liệt giường liệt chiếu, không đi lại không lại được, suốt ngày kêu oai oái ra, và đặc biệt là Mẹ của con cứ kêu là ngủ đêm á, cứ đêm đêm về là kêu cứu tôi với. Thì vào hỏi thì bà là bảo là gì? Toàn gà nó đứng xung quanh nó mổ tao. Nó mổ. Gà nó mổ tao, nó mổ đau quá cho nên gì? Cho nên mới kêu là con cháu đến để cứu. À, đến để cứu. Thế lúc đó bắt đầu cái đứa con dâu nó đi vào đây. Nó hỏi chúng tôi bảo thôi về thì tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cụ đi. Thế bắt đầu về, bắt đầu mở kinh ra một cái. Tụng kinh, đọc kinh, cầm đọc cái quyển kinh này này, đúng quyển kinh này. Cái bộ kinh Địa Tạng năm ngoái là xong rồi, chúng ta đã tụng được năm, gần năm rồi. Đọc cho bà cụ ấy đến cái đoạn mà nói về địa ngục khổ. Bà cụ ấy sợ quá. Sợ quá thì nó mới bảo đấy, mẹ con ơi, mẹ sợ mẹ đọa địa ngục lắm. Mẹ cả một đời làm việc ác như thế, mẹ sợ mẹ chết đi mẹ đọa địa ngục. Bây giờ con phải làm thế nào vào nhờ thầy, thầy cứu mẹ với, thế này thế khác. Một lòng một dạ. Lúc đấy con nó bảo gì, thế thì mẹ niệm Phật đi thì cũng nhất tâm niệm Phật, nhưng mà niệm nó không được to nữa, không được khỏe nữa, nhưng mà cũng gì, nhất tâm niệm Phật. Đó. Đến khi gần chết mới gì, mới biết sợ, mới biết tu. Và tu được đâu mấy ngày nữa thì bắt đầu bà cụ ấy mất. Bà cụ ấy mất thì đi vào nhờ chúng tôi là cho người ra nhập quan cho, thì tôi cũng cho một sư ông ra nhập quan cho. Cũng làm lễ cho thì đàng hoàng. Cái lúc sau thì gia đình thì cũng chuyển hướng để tu thiện. Gia đình cũng nhất tâm và ăn chay 49 ngày để đấy, nhưng mà trường hợp này thì không trợ niệm được vì họ hàng chưa ổn. Cái ông trưởng họ thì ông là còn ngang ngang vô cùng. Nhưng mà gia đình thì thôi thì vẫn cố để mời các sư ra nhập quan phát tang, và gia đình đồng nhất tâm là ăn chay 49 ngày, phóng sinh và cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho bà cụ. Thế cho nên là từ ngày đấy đến nay, đến năm nay rồi, mọi việc trong gia đình đó vẫn ổn. Thỉnh thoảng thì cô con dâu vẫn hay vào đây lễ. Thế cho nên á, cái trường hợp đó là gì? Đấy, duyên lành đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi. Khi cận tử nghiệp nó đến, tự nhiên người ta biết sợ, người ta biết hướng gì? Biết hướng thiện. Thì trường hợp đó mới độ được. Cái trường hợp mà các vị có người thân mà gì, mà bệnh mà mất á, chúng ta mới tìm được đến cửa chùa, mới nhờ chư tăng làm lễ cho chúng ta được, cái trường hợp đó là có nhân duyên hết. Bằng không chúng ta tìm ngay gặp ông thầy phù thủy, tiền mất tật mang, khổ cho cả người mất lẫn gì, lẫn người sống. Đó. Khổ cả người mất lẫn người sống. Gặp ông thầy phù thủy mà càng nhiều âm binh, càng nhiều pháp thuật á, thì vong linh càng khổ, người nhà sau này cũng càng khổ. Có tiền mà gì mà theo á, thì nó còn cho gì, tạm bình yên. Không có tiền mà theo nó nữa thì nó cho gì, lục đục khổ sở vô cùng. Đấy, cái trò âm binh phù thủy nó như con dao hai lưỡi. Cung phụng nó tốt thì nó cho gì, mạnh khỏe ăn nên làm ra, không cung phụng tốt chết ngay. Nó khác gì là nuôi đầu gấu đâu các quý vị. Một ông đại ca giỏi, có võ, có trí tuệ, có quan hệ, có uy tín, thì có một đống đàn em đi theo tung hô là đại ca, xưng lên là đại ca. Nhưng mà cái ông đại ca đó làm đại ca có đến suốt đời, có đến được 80-90 tuổi không các quý vị? Không, 50-60 tuổi yếu yếu một cái. Có khi gặp vào cái thằng đệ tử nó phản phúc á, nó giết là gì, nó tìm môn nó giết lúc nào để nó đoạt ngôi. Ở chúng ta thì Việt Nam chúng ta thì ngành an ninh của Việt Nam chúng ta khá là chặt chẽ, cho nên cái băng đảng, các băng nhóm thì giang hồ đại ca đó nó ít. Nhưng còn ở nước ngoài nó nhiều lắm các quý vị. Đặc biệt là những ở các nước tư bản như là Hồng Kông, Nhật Bản, rồi các nước châu Âu, các nhóm băng nhóm giang hồ khét tiếng khủng khiếp vô cùng. Tôi đọc thấy một cái bài báo nói rằng ở Nhật Bản á, có mấy cái nhóm giang hồ á, nó dám tuyên chiến cả với ngành cảnh sát và công an. Năm ngoái năm kia hai cái băng nhóm lớn nhất của giang hồ của Nhật Bản, nó tí nữa nó đụng độ với nhau, và nó nói là đụng độ với nhau á, thì đất nước Nhật Bản giống như xảy ra một cuộc chiến nội bộ. Hai nhóm giang hồ mà đụng độ với nhau, chính phủ không dàn xếp được là nó xảy ra một cái cuộc chiến nội bộ Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Nhóm của nó hoạt động trên toàn thế giới. Cái lực lượng ở trong cái nhóm của họ nó còn mạnh hơn cả một cái đất nước, quân đội của một đất nước nhỏ nhỏ như Đông Timor hay là cái đất nước nhỏ nhỏ, nó còn mạnh hơn cả quân đội. Vũ khí nó có cả vũ khí hóa học rồi những cái loại vậy, vũ khí tiên tiến chỉ có bom nguyên tử nó không có thôi, thậm chí tên lửa cần nó có, nó khủng khiếp như thế. Đấy, cho nên chúng ta chơi với những cái trường hợp như là phù thủy, yểm bùa, yểm bèn để cứu người, gọi là cứu người đó, thì nó cũng chẳng khác gì, tôi nói nôm na chẳng khác gì chơi với gì. Với các đại ca anh chị giang hồ như vậy, tốt thì cũng rất tốt, nhưng nói thì khi mà nó không tốt, nó trở mặt một cái lại thành thù như chơi. Đó. Nhưng nay chúng ta thấy rằng cái người mà gặp được Phật Pháp, rồi thọ trì đọc tụng được bộ kinh này để hồi hướng cho họ, tức là gì, cái nhân lành của họ đã gieo khá nhiều ở đời trước kiếp trước rồi, cho nên bây giờ họ mới tác động được đến người thân, người thân mới tìm được tới đến chùa và gặp được bộ kinh này và mới thọ trì đọc tụng hồi hướng cho họ. Đấy là cũng có nhân duyên hết đấy các quý vị. Đã, chúng ta tôi phải nói rộng ra một chút như vậy. Không có thì các quý vị có người họ hỏi rằng thế thì bây giờ theo quan điểm kinh Địa Tạng như thế này, nói như thế của Phật giáo nói như thế thì khác gì mà những người bị phạm tù phạm tội mà mang tiền để đút lót rồi mua chuộc cán bộ công an rồi thẩm phán tòa án để giảm nhẹ tội hoặc là tuyên trắng tội đâu. Như vậy là Phật giáo thì đi ngược lại với quy luật gì? Đạo đức của xã hội. Dùng tiền, dùng quyền lực, dùng thần thông rồi thế này thế khác để mê hoặc lòng người vân vân, đi trái lại quy luật đạo đức xã hội. Nhưng mà chúng ta phải biết đây là gì? Đây là những trường hợp đặc biệt mới có thể siêu thoát được thôi. Đặc biệt là sao? Tức là người đó đã gieo nhiều nhân lành ở đời trước. Giống như tôi ví dụ hai cái cây gì? Một cây tốt, có hoa, có quả, có trái đó, được trồng trước. Và một cái cây gì? Một cái cây xấu, chỉ được cái ông chủ ấy trồng sau. Nhưng mà sau khi con cháu nó phát hiện, người nhà phát hiện cây xấu đem chặt bỏ nó đi thì để nhường đất cho cây tốt nó lên. Đấy, đấy, nhân nó là như thế, chứ không phải là tự nhiên mà được đâu. Sinh tu phúc, cúng dường, tôn tượng, tranh ảnh của Phật, in kinh vân vân, đọa lạc gì nó nhẹ hơn. Đáng lẽ thì gì? Tội đó vào A Tỳ địa ngục. Nhưng mà do cái nhân của con cháu người thân ở trên trần gian này làm việc thiện hồi hướng cho nó, chỉ vào địa ngục gọi là khiếu hoán hoặc là địa ngục gì a cha cha địa ngục a ba ba địa ngục gì, địa ngục nhỏ nhỏ ở phía trên này thôi, thì nó sẽ nhanh được thoát khỏi, nhanh được thoát khỏi. Đấy, cho nên ở đây những cái tội nhân ở đây, Vô Độc Quỷ Vương nói rằng khi vừa chết đi là do người thân không làm những cái việc phúc thiện để hồi hướng cho nên mới trôi lăn lặn hụp ở trên cái biển đó gọi là biển gì? Biển nghiệp. Đó. Vô Độc Quỷ Vương nói với Thánh Nữ Bà La Môn, nói rằng đấy là biển nghiệp, và phần lớn những chúng sinh đó sau khi qua 49 ngày định nghiệp rồi á, tức là đã xét xử xong rồi thì đọa vào địa ngục. Nói là phần lớn đại đa số đọa địa ngục, có mấy người được thoát đâu? Ít lắm các quý vị. Vì sao mà ít? Vì chúng ta thấy ở trên đời này có mấy người mà sau khi người thân mất mà biết tới Phật Pháp, biết làm được việc thiện đúng cách đâu. Có khi biết tới Phật Pháp đấy, nhưng mà gì? Biết đến hình tướng của Phật Pháp thôi. Cũng ra nhờ sư làm lễ cho, sư cũng làm lễ cho, nhưng mà làm lễ gì? Không đúng Pháp. Thế nào là nhờ sư làm lễ nhưng mà không đúng Pháp? Năm ngoái có một Phật tử ở dưới Nam Định, cả gia đình ở Nam Định, đi lên đây tham dự Pháp hội tháng 7 năm ngoái. Và sau khi được tham dự Pháp hội tháng 7 năm ngoái, nhà mình ở đây, Vu Lan á, thì bắt đầu xong một cái Phật tử xuống cứ khóc. Khóc không phải là khóc bình thường, mà lại khóc ở đây á. Tôi thấy vào cứ thấy khóc thì tôi thấy không bình thường, tôi mới để tôi hỏi là sao, thì bắt đầu mắt vì đấy bắt đầu thấy nó trắng dã ra, bắt đầu nhìn nó tái bợt ra, bắt đầu là cứ thế là lắc 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 một chút, thế là mới nói ra là con là tên là gì thế, đọc ra đúng là tên của gì, tên của bố, của bố chồng của cái cô ấy chứ không phải là cô ấy, nói tiếng như tiếng con trai, nói là con tên là gì con gì mất ngày tháng năm năm ngoái, nói là đến khi lên đây là mất trong vòng là gì? Qua 49 ngày rồi. Con mất ngày tháng năm mấy, con chôn ở đấy, vân vân, nói y như thế. Vừa qua, con á, là được gia đình, được con cái, các thứ nó đem đến chùa, nó cúng, nó lễ. Nhưng mà con không được một chút phúc nào cả. Vì sao? Vì á, cái khi đi cúng á, sư ở ngôi chùa đó lại gì? Bắt giết mấy con gà, mấy con vịt ra để gọi là cúng tam sinh hay cúng cái gì, cúng tam sinh, cái lễ tam sinh ấy. Thì thường nó sẽ có thủ lợn nè, có gà hoặc vịt nè, hoặc tôm nè, đó nó là tam sinh, lễ tam sinh nó, hoặc là tôm nè, hoặc là thủ lợn nè, hoặc là gà nè, hoặc là bồ câu nè, vân vân đó. Sư bắt giết nhiều lắm, mời là hơn chục vị sư về để làm cái lễ giải oan cắt kết, làm giải oan cắt kết lớn lắm, hơn chục vị sư đến tụng kinh, nhưng mà giết hại rất nhiều, tốn phải trên dưới 200 triệu để làm cái đàn lễ đó. Nhưng mà ông cụ nói rằng á, con chẳng được cái gì, mà thậm chí á, từ khi cúng đến giờ con lại suốt ngày bị những con gà con lợn nó gì, nó đuổi theo con, con chạy, con chạy ở từ dưới đó con chạy lên đây. À, cái vong nó nói như thế, con chạy từ dưới đấy con chạy lên đây, và con được tham dự lễ 2 ngày của thầy, mới đến ngày thứ 2 thôi, thế là chiều tối xuống lại gặp tôi, thế là bảo là mới tham dự lễ 2 ngày thôi, con thấy hoan hỉ vô cùng, mà con thấy là gì, lễ như thế này thì hết ngày thứ 2 con không thấy những con gì, con gà con lợn, những con thú nó chạy nó đuổi con nữa, lên đây con không thấy nữa. Và tôi nhân đó tôi khuyên bảo thôi ngày mai quy Tam Bảo đấy, ngày mai ngày thứ 3, ngày cuối cùng thì quy Tam Bảo để làm Phật tử tại gia của Đức Phật, mà tu ở dưới đó không tu được, thế không phải là trên âm, trên quái dương mới tu được, cái âm cũng tu được, dưới âm mà tu được thì càng nhanh chóng vãng sinh, càng nhanh chóng sinh về cõi lành, vì họ không còn tấm thân để cái tấm thân xác thịt này để bám chấp nữa, không còn nhà cửa cố định, vợ chồng con cái ở thế gian để bám chấp như ngày xưa nữa, cho nên họ rất dễ buông xả để ra đi một cách nhẹ nhàng. Tôi khuyên họ và họ rất hoan hỉ, rất hoan hỉ. Và xong hết ngày thứ 3, con dâu được quy cho họ rồi các thứ, xong xuôi ngày thứ 3 một cái thì hoan hỉ ra về. Mà cứ thỉnh thoảng pháp hội họ lại lên đây, một nhóm như cái mấy người bây giờ tận dưới Nam Định họ lên đây, họ nói rằng sau đó họ mới kể lại cái câu chuyện là đi cúng ở dưới đấy, cái lúc mà cái vong ông cụ nhập vào thì không biết gì nữa, nhưng mà sau đó thì cả cái đoàn mấy người đi theo và cúng, và mấy cô bạn cũng được đi theo cúng, bảo là cúng cái đàn lễ to lắm, hơn chục vị sư, 6-7 vị tăng, rồi mấy thầy ni nữa, rồi mấy ông thầy cúng nữa, đàn hát rồi thổi cả cái nhạc kiểu như nhạc cung đình ấy, thổi cả loa cả kèn cả nhạc nhạc sống đấy, cái ban nhạc đấy là cũng 5-6 người gọi là ông thầy cúng phụ trợ theo để thổi nhạc, cũng hay lắm. Nhưng mà không biết tại sao mà các thầy lại bắt nhà con á phải ra mua một cái thủ lợn to. Thịt 3 con gà, mà con gà là phải mua gầy, mua con gà trống, con gà trống mà trống cháy choai á, mà con gà là phải gà gì, gà nuôi chứ không được mua gà công nghiệp. Nuôi phải mua gà nuôi. Nghe các thầy bảo thì chúng con cũng đi đến tận nhà người ta để bắt gà. Và mua 7 con chim bồ câu nữa. 3 con gà, 7 con chim bồ câu, một cái thủ lợn. Và tôm á thì phải nuôi được, mua toàn cái tôm hùm, tôm biển á. Đấy, mua tôm nữa, mà tôm thì các thầy bảo phải mua tôm còn sống. Đấy, thế mới đau chứ. Tôm là phải tôm còn sống chứ không được mua tôm ướp lạnh. Đấy, thì về thì chúng con cũng nghe theo các thầy. Các thầy bảo là cúng tuần 49 cho nên phải mua 49 con tôm hùm to, con tôm to lắm. con tôm có khi nó gần bằng cái tay của tôi, bằng nửa cái tay. Con tôm hùm to, 49 con tôm hùm phải gửi xuống tận gì, tận ở bên Hải Hậu cái gì thì mới chuyển được 49 cái con tôm hùm biển đấy, còn sống tươi ra về. Về thì các thầy bảo làm luộc lên, xong rồi làm lễ thứ nghe các thầy thôi. Thế làm xong gia đình mới ngỡ ngàng, đi chùa cũng mới đi chùa mà cũng chưa biết tới tu tập nhiều đâu. Gia đình có bố mất mới ra chùa thôi. Thì cứ nghĩ là các sư đi là phải gì? Phải ăn chay thì phải cúng chay. Thế nhưng mà ra cái đầu tiên thì sư bảo thì ra lễ tại chùa thì sư bảo mua những đồ đó về vì cái đàn lễ đặc biệt. Đàn lễ này phải có những lễ tam sinh đấy thì mới cúng được, không có tam sinh không cúng được, cái cúng chay các ngày ông chứng cho. Thì nói như thế gia đình thì lúc đó thì các cụ, các Phật tử cũng đã biết rồi. Ngày xưa các cụ nói thì gặp bệnh thì vái tứ phương, thầy thuốc bảo thế nào thì chúng ta làm thế thôi. Cho nên là thì thôi, thầy thuốc bảo về lăn tăn nhưng mà cứ làm, cả gia đình cũng làm. Làm xong các vị biết không, lúc cúng thì các sư cúng thì thôi thì không nói làm gì, nhưng cúng xong rồi hơn chục quý thầy kia với lại 5-6 ông thầy cúng kia là rơi vào khoảng 3 mâm cơm, 2 mâm các thầy với lại 1 mâm thầy cúng là 3 mâm cơm. Thủ lợn thì bảo để dành, để lúc để tán lộc cho vãi, vì các vãi ra làm công quả chấp tác. Gà và bồ câu có vào tôm thì bảo gì lấy lên để cúng quý thầy, gia đình cứ tròn mắt ra, mắt chữ A mồm chữ O thì tròn ra, thế mới bảo là không hiểu. Thì mọi người cứ trong nhà thì cứ xì xào với nhau, lỡ sao lại các thầy lại gì hôm nay cúng cầu siêu cho nhà mình, sao các thầy lại đi ăn tôm, ăn bồ câu và ăn gà nhỉ. Thế cho nên từ hôm đó về là cái người nhà họ cũng đã gì, đã không an lòng. Một cái đàn lễ lớn như thế mà các sư thì người nào cũng ngồi chén với nhau, là bia là rượu đấy chứ, rượu bia cúng lên trên đức ông và cúng đàn ngũ phương, xong xuống là ngồi tì tì đóng cửa ở trong phòng riêng là ngồi chén tì tì với nhau, đến chiều lại mới cúng xong buổi trưa khoảng ngoài 12 giờ trưa bắt đầu các sư ăn xong, đến 2 giờ xong các sư thì nghỉ ngơi một chút, đến 3 giờ các sư lên cúng mà gì mùi rượu nồng nặc đấy. Bà ấy không, cái chuyện 100% bà ấy kể với tôi là mùi rượu nồng nặc, mà thầy lên múa là còn như là say rượu nữa, lên múa hoa đàn loảng choảng là gì, cái bát ra thì lật 2-3 cái không được, thầy dơ cái tích trượng thầy rỗng cho vỡ nát ra, thậm chí là sợ thì mọi người nhà sợ vỡ là còn phải ra nhặt cái mảnh bát ra, sợ thầy dẫm vào đứt chân của thầy. Nhìn cái bát là cứ cái gãy mấy cái không được, ông bực ông dẫm cho một cái vỡ nát ra. Thế bảo là đây phá tan địa ngục. Tăng bảo là xong, nói với gia đình đây nhá, gia đình là có duyên lắm đấy, thầy á định mở cửa ngục, nhưng mà gì, nhưng mà thầy thấy là cái duyên của vong của ông cụ nhà mình á là phải phá tan cái ngục đó đi để cứu ông cụ nhanh hơn. Gia đình có người không biết thì cũng đấy hoan hô vỗ tay rôm đốp ra, nhưng mà cái người mà biết á thì họ lại nghĩ là gì, sư đang chơi trò. Chúng ta biết mà làm gì có cái chuyện tội nhân ở trong tạo ác đọa trong địa ngục, rồi sư lấy cái gậy để úp mấy cái bát, 5 cái bát 5 phương, gọi là ngũ cúng ngũ phương, mỗi phương một cái bát đã úp xuống và bảo là gì, mở cửa ngục để lật cái bát lên, mở cửa ngục mà lật không được thì dẫm nát vỡ nó đi, gọi là phá tan địa ngục để cứu chúng sinh đó. Làm gì có cái chuyện đấy, thử hỏi rằng thế thì bây giờ mình đã cứu được mình chưa? Chắc chắn là chưa. Tham sân si còn đầy, làm sao mà phá địa tan địa ngục được? Đến như Mục Kiền Liên còn chưa phá được địa ngục, chưa phá được cửa địa ngục A Tỳ cơ mà, đúng không? Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất trong đệ tử Thanh Văn A La Hán của Thích Ca Mâu Ni Phật, còn không phá được cửa ngục cơ mà còn phải nhờ đến gì? Đến thần lực của Đức Phật và thần lực của gì? Và oai đức của chư tăng. Thần lực của Đức Phật gì? Đức Phật cho mượn cái gậy gì? Cái tích trượng này này của Đức Phật này, và đem cúng bán nhà bán cửa, cúng giàng chay tăng, phóng sinh tu phúc, cúng giàng chay tăng, chư tăng chú nguyện cho thì Mục Kiền Liên mới vào gì, mới vào địa ngục A Tỳ để cứu mẹ được cơ mà. Vì sao mà cứu được mẹ? Vì Mục Kiền Liên gì, xả hết vậy, xả hết tài vật, bán hết nhà cửa của cải của cha mẹ để lại ngày xưa để cúng giàng chay tăng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Cho nên đó, công đức của mẹ gì của mẹ nó mới lớn lên. Nhưng mẹ bình thường cái duyên lành mà không có thì cũng không thể mà cứu được. Nhưng duyên lành của bà cũng có, nhiều đời nhiều kiếp trước bà cũng có rồi. Nhưng mà giống như cái người trồng cây kia vậy, bà cũng trồng một cái cây gì, cây có quả, nhưng mà khi bà lại hứng lên thế nào, bà trồng một cái cây toàn gai góc sang bên cạnh nó, nhưng mà nó to hơn, nó khỏe hơn, cho nên nó áp hết cây có quả. Nhưng bây giờ được Mục Kiền Liên đem chặt đi cái cây xấu kia đi, vậy thì đem phân bón, phân tưới nước cho cái cây có quả kia, và một thời gian sau đó gì, cây có quả nó mới lớn lên trưởng thành cho hoa kết trái vậy. À, chứ không phải là tự nhiên bà Thanh Đề mà được cứu từ trong ngục A Tỳ ra một nhát ra lên sinh quá trời đau lợi ngay từ đâu các quý vị. Trong kinh nói từ đó ra quỷ thần, từ quỷ thần gì lên từ ngạ quỷ chứ, từ A Tỳ ra ngạ quỷ, từ ngạ quỷ mới lên quái trời đau lợi. Nhưng mà đi chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ địa ngục A Tỳ ra ngạ quỷ chỉ một thời gian rất ngắn, ra vào đó một cái liền là gì, liền mất thân và sinh quái chư thiên luôn. À, giống như câu chuyện trong kinh A Hàm, Đức Phật Thích Ca có kể câu chuyện là từ vô số kiếp trước, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn đang hành Bồ Tát Đạo, ngài là một vị Bồ Tát. Bây giờ đức vua quái trời Đao Lợi vẫn là vị vua bây giờ, tức là vẫn là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Bây giờ ông ở trên đó, ông mới thấy là gì, mình cái phúc của mình là kém rồi, thấy cái quang minh chân thân thể của dần dần là tối đi. Chư thiên á có tướng ngũ suy, tức là chuẩn bị mất thì có tướng ngũ suy. Ngũ suy tức là năm loại suy tướng. Một là gì? Là quang minh trên thân thể tự nhiên là tối dần đi. Hai á là mùi hôi trên cơ thể là dần dần tự nhiên phát ra. Ba là tự nhiên là không thích ngồi vào tòa ngồi của mình. Bốn á là trong tâm can ruột gan của mình là gì, thường là bất an. Một cái gì nữa nhỉ, năm là cái gì, năm suy tướng. Một là tràng hoa, tràng hoa thì trường chư thiên hay thường hay lấy hoa để đeo trên búi tóc á, nó thường trang trí, dùng những cái tràng hoa của quái trời á để trang trí. Tràng hoa thì úa héo, tràng hoa úa héo, cơ thể tiết ra mùi hôi. Quang minh là gì? Tối dần. Áo trên thân á thì tự nhiên là gì? Bị dơ. Và ngồi trên ngai vàng của mình, ngồi trên cái tòa ngồi của mình thì không muốn ngồi nữa. Tâm can á thì không an. Đấy là cái gọi là cái suy tướng của chư thiên. Và bây giờ Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca nói là cũng cảm thấy là mình cái suy tướng của mình đến như vậy, và hỏi đại thần của mình, hỏi một vị đại thần của mình là bây giờ có ai có thể cứu được gì, được chấm không. Vị đại thần nói rằng gì, muôn tâu hoàng thượng là chỉ có một người duy nhất có thể cứu được hoàng thượng mà thôi. Hỏi đó là ai? Đó là một vị Bồ Tát đại sĩ đang ẩn cư ở dưới dãy núi Tuyết Sơn vậy. Đấy, nhiều đời nhiều kiếp về trước, tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã từng ẩn cư trong dãy núi Tuyết Sơn, cho nên chỉ có Tuyết Sơn đại sĩ mới có thể để cứu được hoàng thượng. Thế bây giờ Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca và hai vị đại thần của mình cùng đi xuống gì, đi xuống để xem cái vị Bồ Tát này có thực sự là có đạo hạnh không, có thực sự cứu được mình hay không. Nhưng mà thì trong cái kinh đó, cái bộ kinh đó là kinh hiển ngu kể về câu chuyện đó, và kể câu chuyện đó rằng là gì? Khi mà Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca và hai vị đại thần mình xuống á, bắt đầu thì biến thành gì, không để cái thân hình chư thiên đâu, biến thành gì, biến thành con chim. Cái vị đại thần của thì mình thì biến thành gì, những con chim sẻ nhỏ nhỏ, và Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca thì biến thành con gì, chim cáp, hay mình gọi là con chim ưng, con chim cáp đó. Chỉ riêng là con chim đấy nó hay bắt những cái chim con để ăn mà. Thì lúc đó đại sĩ Bồ Tát tức là tiền thân Thích Ca Mâu Ni Phật đang ngồi thiền Ở trong gì? Núi tuyết, trong tuyết sơ, trong rừng sâu núi thẳm đó. Thì bây giờ thì thấy một con chim, con chim sẻ nó bay đến, nó đậu ngay ở trên gì? Trên đùi của, trên đùi của Bồ Tát, của một vị tu sĩ già kia. Thế bây giờ con chim cáp đó thì nó liền nó bay tới, nó đậu ở cũng gần ngay trước mắt. Con chim sẻ nó sợ quá, nó chui vào trong gì? Trong sát, ở trong cái nách tay áo của vị tu sĩ kia, nó nép vào đó. Con chim sẻ ở ngoài mới đòi là gì? Vị tu sĩ kia, tại sao ông lại gì cướp miếng mồi của tôi? Thế thì vị tu sĩ kia nói rằng á, tại sao ông lại muốn giết ạ? Tại sao nhà ngươi lại muốn giết con chim ấy, con chim sẻ ấy? Thì cái con chim chim cáp nó nói rằng gì, con chim sẻ này là gì, là sự sống của tôi. Tôi đã đuổi bắt nó từ bên kia, nó chạy ra đây, tôi đang chuẩn bị bắt được nó thì nó lại trốn vào đây. Giờ ông xin ông trao trả cho tôi. À, thế thì vị tu sĩ kia mới bảo rằng á, thôi người dừng các việc ác đi, người dừng cái việc ác, đừng làm cái việc ác nữa. Ngươi hãy xem bây giờ con chim sẻ nó gì cũng có vợ có con, cũng có gia đình của nó cũng yêu thích mạng sống, cũng ham sống sợ chết. Vậy thì bây giờ ngươi cũng có vợ có con, có gia đình của ngươi, và ngươi cũng gì cũng ham sống sợ chết, cũng y như nó vậy, tại sao ngươi lại đi giết nó để ăn thịt? Thế thì chim cáp mới cũng lý luận, cũng bảo rằng á, đúng, ông là tu sĩ, ông không biết trong thế giới của chúng tôi á, nếu mà chúng tôi không ăn thì làm sao tôi sống được. Cũng như vậy, ông đi tu nhưng mà ông không ăn làm sao ông sống được. Nhưng mà ông ấy thì còn có thể gì, ăn rau, ăn trái, ăn trái rừng, rồi ăn rau rừng, rồi uống nước suối. Nhưng tôi ấy, loại đồng loại của tôi ấy, nếu mà ăn trái, ăn rau ấy, thì chết ngay. Mà tôi mà chết á, thì vợ con tôi ở nhà thì vợ thì yếu, con thì còn nhỏ, ai là người đi kiếm mồi về đến nuôi vợ nuôi con cho tôi? Vì tu sĩ thì cũng có lý, cũng có lý. Thế bây giờ mình cứu con chim sẻ thì con chim cáp này là gì? Nó chết đói, mà nó chết đói không chỉ nó chết đói mà vợ con ở nhà cũng chết nữa. Thế thì cũng có lý. Cho nên vị tu sĩ kia liền bảo là gì? Thôi, vậy thì thế này, người tha cho con chim sẻ này, ta sẽ gì? Sẽ cắt thịt của ta để gì? Để cho ngươi ăn. Mà thậm chí là mỗi một ngày ngươi cần bao nhiêu thịt đó để nuôi vợ nuôi con và nuôi bản thân ngươi đó, thì ta sẽ gì? Sẽ dâng hết cho ngươi. Và chim cáp nghe vị tu sĩ nói như vậy bảo, ông nói thật đấy nhá, nói thật chứ, bảo thật, tu sĩ thì không bao giờ nói sai. Vậy thì hai bên thống nhất với nhau. Thống nhất xong một cái thì vị tu sĩ tự gì lấy cái dao bên cạnh mình ra, cắt cái miếng thịt ở trên đùi của mình đưa ra cho con chim cáp. Chim cáp cũng thể hiện là ăn ngấu nghiến, ăn xong một phần no rồi mới bắt đầu gì? Vậy thì bây giờ còn gì? Còn phần của vợ con tôi ở nhà đâu? Thế vì tu sĩ lại tiếp tục lấy dao để cắt tiếp cái vế đùi bên này nữa đưa cho con chim cáp. Đưa xong, thế đưa xong cầm lấy con chim cáp, cắp lên miếng thịt kia một cái thì mới gì? Mới hiện lại nguyên hình. Con chim sẻ cũng gì? Cũng bay ra hiện lại nguyên hình là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca và vị đại thần của mình đi theo, và sụp xuống quỳ lại dưới chân Bồ Tát và nói rằng á, thưa đại sĩ, con á, vốn là gì, vua ở trên cõi trời Đau Lợi, nhưng mà con thấy tướng ngũ suy của con, đến con biết rằng mình con không được là bao nữa, mới kể ra câu chuyện có đại thần con mách con đến đây, nhưng mà con đến nhưng mà xin là đại sĩ là hoan hỉ cho con, vì con gì, con chưa có đủ niềm tin vào ngài, cho nên á, hai thầy trò chúng con đã hiện ra như thế để thử ngài, cho nên chúng ta biết làm gì có chuyện con chim sẻ, con chim cáp biết nói. Nhưng mà chim tự nhiên nó nói ở đây là gì? Không phải là nó nói bằng tiếng người, mà gì, nó nói bằng tiếng, nó hót bằng cái tiếng, nó nói bằng tiếng của nó. Nhưng mà vị tu sĩ Bồ Tát cho nên gì, chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Do có thần túc thông cho nên biết được ngôn ngữ của các loài sinh vật khác, cho nên nó chim nói chuyện nhưng mà gì, Bồ Tát vẫn gì giao tiếp với nhau được. Không có, chúng ta lại nghĩ thầy kể chuyện tiếu lâm làm gì, chim có chuyện chim nói tiếng người. Nhưng mà điều quan trọng là Bồ Tát tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng được tha tâm thông, cho nên biết được tâm niệm của gì, của các loài chúng sinh khác, cho nên chim nói chuyện Bồ Tát hiểu được, và Bồ Tát nói chuyện thì gì, con chim hiểu được. Chim có phải chim thường không? Nó phải xúc sinh thường không? Giờ Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca vì đại thần biến ra, cho nên ba người nói chuyện bằng ngôn ngữ của từng loài nhưng mà hiểu được nhau. Cho nên sau khi Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca vì đại thần mình đỉnh lễ xuống dưới chân của đại sĩ và sám hối cái tội đó, đại sĩ hoan hỷ vui vẻ và đem thuyết pháp cho nghe. Cho nghe có một bài kệ thôi các quý vị. Một bài kệ là sao? Một bài kệ này vì Bồ Tát nói rằng á, ta đã gì? Đã từng thân cận hằng hà sa số các đức Phật quá khứ và được các đức Phật thời quá khứ truyền cho ta bài kệ này. Và ta cũng gì từ bài kệ này mà tu tập cho đến ngày hôm nay. Và nay ta cũng đem bài kệ này để nói cho gì? Cho ông nghe. Xem có gì? Nếu ông tín thọ phụng hành thì có thể ông sẽ được tội diệt phúc sinh. Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca lúc bấy giờ hoan hỉ với quỳ xuống là xin đại sĩ là nói cho gì, cho tôi được nghe, tôi sẽ nhất tâm để y giáo phụng hành, nghe theo lời của đại sĩ dạy. Và vì đại sĩ kia nói rằng á, mười phương ba đời chư Phật mục đích thì hiện ở thế gian cũng là chỉ để cứu độ chúng sinh, và ngài dạy, các ngài dạy tôi bài kệ và tôi học được cái bài kệ là gì, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, tự thanh tịnh ý mình. Đó là lời của chư Phật dạy vậy. Một bài kệ rất đơn giản như vậy. Chữ Hán là gì? Chữ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Đó là nguyên âm của phiên âm chữ Hán ở trong kinh Hiền Ngu á, là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Có nghĩa gì trong tiếng Việt chúng ta là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành, tức là vâng làm các việc thiện đó, tự thanh tịnh ý mình, tức là luôn luôn quán xét làm cho tâm ý của mình thanh tịnh, không được để cho khởi tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân đó, thì nó có đó gọi là gì, tự thanh tịnh ý mình. Tự thanh tịnh ý mình khó lắm các quý vị. Khó không? Khó vô cùng, khó vô cùng. Chớ làm các việc ác đã khó nhưng mà còn dễ làm. Vì các việc ác á, nó được cái gì? Được hiện ra thành gì? Và ba nghiệp thân và khẩu ý. Thân thì có ba nghiệp không gì? Không sát sinh này, không trộm cắp này, và không tà dâm này. Đó gọi là đối với Phật tử chúng ta, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là dừng ba việc ác về thân. Còn người xuất gia thì gì? Thay cái việc tà dâm bằng việc dâm dục, tức là không sát sinh, không trộm cắp và không dâm dục. Đó là người đối với người xuất gia, tại gia khác nhau ở cái chỗ đó. Đó gọi là thân ba nghiệp ác không làm. Khẩu bốn nghiệp ác không làm, đó là gì? Không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt và không ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật, ỷ ngữ tức là nói lời thêu diệt, có một nói thành hai thành ba. Lưỡng thiệt tức là gì? Nói lưỡi đôi chiều. Các cụ ngày xưa hay nói là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Ở bên này thì nói xấu bên kia lại nói xấu bên này, khiến cho hai bên họ xích mích, thù hằn nhau. Thì chúng ta gì? Mới hả dạ, mới sướng. Thấy mọi người xích mích hằn thù nhau chúng ta mới sướng. Đó gọi là nói những lời gì? Nói lưỡi đôi chiều. Và cái thứ tư là nói những lời ác độc, thề bồi, nguyền rủa, chủ ẻo cho người gì? Cho người đau khổ và cho người gì? Cho người chết đi vân vân. Ví dụ như ta ghét một bà hàng xóm là chẳng hạn, mới sáng ra cứ nghe nó để nói chuyện ghét quá đi thôi. Làm sao rồi? Tụng kinh niệm Phật xong mà khấn Phật Bồ Tát làm sao cho cái bà ấy gì? Ngày mai nó bị cấm khẩu và nó bị tai biến được cấm khẩu, nó chả nói được gì nữa. Thế là xong. Nó tụng kinh mà cầu Phật, cầu Bồ Tát gia hộ cho gì? Làm sao cho bà hàng xóm gì? Nó bị tai biến, nó cấm khẩu, nó không nói được nữa, cho nó biết tay. Thế là hỏng rồi. Như vậy gọi là gì? Nói lời ác. Khởi tâm ác và nói lời ác. Kệ họ, chúng ta là người tu thì kệ họ. Thậm chí chúng ta phải khởi cái lòng thương là ôi dồi ôi, thôi xin Phật Bồ Tát thương tình bà cụ hàng xóm nhà con, làm sao mà bà cứ phải mắc vào cái khẩu nghiệp suốt ngày chửi bới con cháu, chửi người chửi bới người thân, chửi bới láng giềng như thế, sau này chết đi đọa vào cái địa ngục bạt thiệt thì khổ lắm. Phật Bồ Tát gia trì cho họ, gia trì cho bà ấy, làm sao cho bà ấy sớm được giác ngộ. Một ngày nào đó gì, mong là bà ấy sang tự nhiên hỏi, tự nhiên bà ấy hỏi quan vu vơ, nay bà đi đâu đấy? Bảo là, ô bà đây à, hôm nay em vào chùa Khai Nguyên. Và chùa Khai Nguyên có việc gì đấy? Hôm nay thầy có pháp hội tụng kinh Địa Tạng, thầy giảng đấy, hay lắm, đi vào nghe. Thế bảo, ô thế à, thế cho tôi đi thử xem thế nào. Thế là thôi, ở bà đi, đi với em đi, đi em lai. Thế là cho lên lai bà đi vào, vào. Thì lúc đầu có khi bảo bà chưa biết lễ Phật thế nào, nhưng vào nghe giảng một buổi xong, tự nhiên bảo thấy, ừ, đạo Phật cũng được đấy chứ ha. Đó. Ông sư còn trẻ trẻ bằng tuổi con tuổi cháu mình, mà ông nói từ sáng đến trưa ông gì vẫn không hết vốn, vẫn không cạn lời, được đấy ha, có trình độ đấy, có văn hóa, có kiến thức đấy, có kinh nghiệm đấy, đọc kinh nữa mà thấy ủa rồi, thế này mà mình không biết, mình cứ làm việc ác thì sau này mình chết, mình đọa địa ngục thì khổ chết, cho nên sợ. Bắt đầu về từ đó là gì, lần sau bà đi bà gọi tôi với nhé. Thế là đi vài bữa, dăm bữa, nửa tháng, tự nhiên là biết nhân quả, biết thiện ác, biết cái tội ác khẩu nó sẽ đọa vào đâu. Thế là sợ về là gì, bảo thì bắt đầu thì bà ở nhà tụng kinh nhà tôi gì, tôi dạo này cũng tụng kinh rồi. Thế là gì, thành Phật tử lúc nào cũng hay, và thành Phật tử chân chính rồi á thì họ không còn nói lời ác nữa. Cho nên á, người tu chúng ta thấy bà hàng xóm nó độc mồm độc miệng, kệ nó, đừng có khởi tâm ác với nó, mà chúng ta phải khởi tâm từ để độ cho họ, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho họ. Một ngày nào đó họ sang họ hỏi mình, bà đi đâu đấy, bảo tôi đi chùa Khai Nguyên vân vân, như câu chuyện tôi kể ấy đấy, và mong rằng thì độ được họ như thế, thì đấy mới gọi là gì, đấy mới gọi là người tu tâm hiền thiện, đấy mới gọi là người bỏ ác làm lành, lánh dữ và hành thiện đó các quý vị. Đấy, chữ ác mạc tác tức là tâm mình gì, đấy tôi nói về nghiệp, về miệng mình đã không nói rồi, mà tâm mình cũng gì, không được khởi gì, khởi tham sân và si. Ba nghiệp về thân là sát đạo dâm, bốn nghiệp khẩu là vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, và ba nghiệp về về tâm đấy, đó là gì, không tham, không sân và không si. À, tức là bà hàng xóm bà ấy sân bà chửi mình hay thì chửi hàng xóm kệ họ, mình không khởi tâm sân với họ, mà mình gì, khởi tâm từ bi để quán tưởng, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho họ sớm biết cái Phật pháp, sớm biết nhân quả, sớm biết đến gì thiện ác báo ứng, để mà gì mà làm lành lánh dữ hành thiện, và mong rằng một ngày nào đó họ cũng được đi chùa, cũng được nghe giảng, cũng được tu tập như mình, cũng được giác ngộ, thậm chí giác ngộ hơn mình, càng nhanh càng tốt, họ càng thành Phật trước mình càng gì càng tốt, mà thậm chí họ thành Phật trước mình thì mình nguyện làm đệ tử của họ để hộ pháp cho họ. Họ thành Phật thì ta là Bồ Tát, ta là Thánh Tăng, để ta gì hộ pháp cho Đức Phật đấy. Đấy mới gọi là phát đại Bồ Đề tâm. Cho nên á, ở đây nói là gì, chư ác mạc tác, tức là 10 các việc ác đó dừng lại thì đã khó, nhưng mà chúng ta gì chú trọng một chút, lấy giới luật để làm thầy, chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng thiện phụng hành, tức là vâng làm các việc thiện, đổi 10 việc ác, lật lại thành 10 việc thiện, nó có gì đâu. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật nói là gì, không sát sinh, thân không chỉ không sát sinh, mà chúng ta còn thường gì, thường phóng sinh, đó là làm việc gì, việc thiện, việc cứu sinh. Không trộm cắp, mà ngược lại chúng ta lại còn gì, đem gì bố thí, đem bố thí, đem cúng dường, không bo bo giữ cho thân mình, mà còn gì, biết cúng dường tam bảo, biết làm việc thiện giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, bần cùng, bệnh tật, khổ cực, vân vân chẳng hạn. Đó. Không chỉ gì không tà dâm, mà chúng ta lại còn biết khuyên người gì sống thanh tịnh. Khuyên người sống thanh tịnh, đó là những việc gì, chuyển việc không tà dâm thành những việc gì mình đã giữ không tà dâm rồi, là còn biết khuyên người sống thanh tịnh, tiết dục, vân vân và vân vân. Đó là làm chuyển việc ác thành việc thiện. Còn khẩu thì gì? Từ chỗ không nói dối, thì mình nói lời gì? Nói lời chính ngữ, nói lời chân thật ngữ. Tức là có thế nào nói thế. Thậm chí là gì? Cái lời nói đến nói thật, Nhưng mà nếu nói thật ra mà khiến cho hai bên gì, bên A bên B họ giận nhau á, thì mình gì, mình cũng cũng không nói. Ngày xưa tôi xem một cái, ngày xưa còn đi học tôi xem một cái bộ phim, cái bộ phim của Hàn Quốc, nó kể về một cái câu chuyện của một cái một cô gái ở Hồng Kông, gia đình bố mẹ làm xã hội đen, khi mà bị xã hội đen và truy kích gia đình thì cái ông bố gửi cái cô con gái này sang bên Hàn Quốc. Cái cô con gái này rất là giỏi võ, nhưng mà sang bên đó thì là không biết tiếng Hàn Quốc, thì nhờ cái ông bạn, ông bố ở bên Hồng Kông, nhờ cái ông bạn ở bên Hàn Quốc cũng là một gì, một xã hội đen của Hàn Quốc, nhưng mà giao cho cái nhóm, cái ông chủ xã hội đen đó lại giao cho một cái nhóm để bảo vệ cô ấy. Nhưng khi bảo vệ cái cô này thì là cô giỏi võ, cho nên cô rất nóng tính, cho nên là cái nhóm mà bảo vệ nhờ một cái cô phiên dịch người Hàn Quốc nhưng mà biết tiếng Trung, biết tiếng Hồng Kông, cho nên để phiên dịch cho hai bên với nhau. Thì cái cô kia là rất ngang tàng, nói những cái lời nói ra là gì, là kiểu như là thách đố bên cái nhóm bảo vệ bên Hàn Quốc. Thì cái cô phiên dịch, cái cô sợ quá, cô thấy như thế, cô lại toàn nói tốt gì, cô nói tiếng rồi bên này nói tiếng cục cằn, như là thách đố đánh nhau, muốn đánh nhau, thì cô lại dịch những cái tiếng gì, dịch cái tiếng cho như là cái cô này nói rất tốt về các anh. Thì các anh bên này thì gặp cái thằng đại ca bên này, nó cũng rất là gì, là ghê gớm, nó chỉ muốn đánh cái cô này vì đại ca nó bắt nó phải chăm sóc cô này, nó phải chăm sóc tôi, cô này ngang nó không thích đâu. Thế nhưng mà cái cô này, cái thằng, cái ông đại ca kia đó, nói những lời nào thì cũng muốn là thách đố cô này, muốn đánh cô này. Thì cái cô phiên dịch thì nó lại phiên dịch là cái gì, lại nói gì, nói là cái anh này này đang nói tốt gì, nói tốt lắm về gì, về cô. Thế là hai bên tự nhiên dần dần là từ cái chỗ như nước với lửa, dần dần là gì, thành gì, thành rất là quý nhau, giúp đỡ nhau. Và thậm chí là sau này thì hai cô cậu đấy còn thành là vợ chồng của nhau nữa, do qua cô phiên dịch nó toàn nói tốt cho hai người, vì hai người toàn nói xấu về nhau, nhưng mà bây giờ thì nó ở giữa nó nói tốt hai người, vì hai bên không biết tiếng nhau mà, thì cứ tưởng là bên kia khen mình thật, cho bên nào cũng sướng. Dần dần là hai bên đều tốt, cho nên nói những lời. Qua cái bộ phim ngày xưa chúng tôi xem đấy lâu lắm rồi, từ ngày xưa còn đang là học sinh cơ. Nay nó đến đây thì nhớ lại đây mới nói là đấy, cái ý của cái vị đạo diễn là làm cái bộ phim đó, họ cũng muốn gửi gắm đến chúng ta đấy. Gửi gắm đến chúng ta cái tư tưởng gì về nhà Phật, chúng ta học Phật chúng ta thấy cái tư tưởng của Phật giáo ở trong đó. Chúng ta là người tu hành, chúng ta thì nói ở giữa chúng ta nghe được bên A bên B nói chuyện xấu nhau. Nếu mà chúng ta là người nói lời chân thật ngữ thì chúng ta phải gì, nghe được người A nói xấu người B, chúng ta phải khi gặp người B chúng ta phải nói rằng ồ, cái bà A kia bà quý lắm, hôm rồi ngồi nó toàn nói khen bà thôi, quý lắm. Thế cái bà B nó bảo rằng ấy, úi dồi, bà ấy mà khen tôi á, bà ấy thì có suốt ngày đi nói xấu tôi, làm gì có chuyện khen tôi. Bà không, ngồi với tôi bà suốt ngày khen bà thôi, tốt lắm. Thì bắt đầu cái bà B kia bảo là không, úi cái con mẹ đấy thế này thế nọ thế kia, vân vân và vân vân, nó xấu lắm, nó thế này thế khác, nó thì chỉ có tùng xẻo, tội tùng xẻo nó mới gì cái vân thế này thế nọ. Ngày mai chúng ta đi ngồi, bà A bảo chúng ta lại ôi dồi ôi, hôm qua tôi ngồi với bà B, cái bà B gì nó khen bà hết mức đó, bà ngày xưa thì cũng có cái chuyện xích mích với nhau đấy, nhưng mà bây giờ thì bà bảo thôi muốn làm lành, khen bà lắm, tốt lắm. Thì hôm nào thì gì, hôm nào chị em mình ngồi với nhau tí đi. Thế là giữa gì, giữa bà mình là người kết nối cho A với B, không chỉ không oán thù với nhau mà rồi còn kết bạn được với nhau nữa. Đấy là nói những lời chân thật. Lợi ích của nói lời chân thật, giảm bớt sự đau khổ, thậm chí là diệt trừ sự đau khổ cho người, đem đến sự an vui và hạnh phúc cho người. Công đức của sự nói lời chân thật là như thế. Cho nên là chúng ta chuyển từ 10 việc ác qua thân khẩu ý thành gì? Thành 10 việc thiện qua thân khẩu ý, thì công đức vô lượng. Cho nên qua cái bài kệ chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tình kỳ ý, thì chư Phật giáo đó ngay lập tức Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca hiểu được thâm ý và đỉnh lễ dưới chân của Bồ Tát Đại Sĩ đi nhiễu 3 vòng và gì? Và đỉnh lễ nói rằng là từ giờ trở đi con sẽ gì, sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở chỗ nào, làm vua ở nước nào, ở xứ nào cũng đều gì, đều hộ trì Phật pháp. Đấy là cái nhân của Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca học Phật từ đấy đấy các quý vị. Và các vị biết không, sau khi về, Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca vẫn phải chuyển kiếp. Tức là năm tướng ngũ suy đã đến chỗ cùng cực, vừa về tới trời một cái thì tướng suy cuối cùng đó là quang minh trên thân, là quang minh cuối cùng vụt tắt. Và ông bị đọa lạc vào làm thai nhi của súc sinh, làm thai con gì? Con lừa. Đấy, ông ấy ở trên cung trời Đao Lợi, đang làm vua cung trời Đao Lợi, nhưng mà gì? Tướng ngũ suy hiện ra, vụt tắt. Cái tướng suy cuối cùng đó là quang minh trên thân, vụt tắt và gì? Vụt tắt thì ở trên cung trời ấy, nó là do hóa sinh mà, chứ không phải do thai sinh. Cho nên chết ra nó không có tấm thân như chúng ta nằm chơi chơi đấy đâu. Vụt tắt mà cái thân thể liền là biến mất ở trên đó. Ông đọa vào làm thai con lừa. Do học được một bài kệ từ đại sĩ, tức là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đó, cho nên á, khi mà đọa vào trong thai bụng lừa, ông cũng phải ở trong bụng con lừa gì mấy tháng. Nhưng mà mấy tháng so với ở trên cung trời Đao Lợi á, mấy tháng dưới nhân gian ăn thua gì chưa, chả có sao cả, sấm gì cả, bằng mấy giây thôi, vài phút ở trên cung trời đó là cùng thôi các quý vị. Cho nên á, ở trong thai lừa mấy tháng, khi con lừa mẹ mới sinh ra, không may cho con lừa mẹ, nhưng mà lại may cho gì? Cho Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca. Cho nên ông ấy gì, con lừa mẹ mới sinh ra, không may nó vụng nuôi con gì, con lừa con mới sinh ra rơi tụp xuống đất, thì con lừa mẹ gì nó quay lại nó định liếm cho, định liếm cái gì? Cái nước, cái màng, cái nước ối ở trong gì? Ở trên cái con lừa con ấy, thì sinh nó vừa quay chân một cái thì nó dẫm gì? Dẫm trúng đầu con lừa con. Và con lửa con cái đầu nó mới sinh thì nó rất là mềm, cho nên gì? Con lửa con chết ngay tại chỗ. Đồng nghĩa khi con lửa con vừa chết, có nghĩa là gì? Một kiếp súc sinh đã qua của Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca. Từ đó ngay lập tức do học một bài kệ của Bồ Tát, cho nên đó, mất thân chư thiên một cái, ngay lập tức xuống làm thân lửa. Mất thân lửa một cái, ngay lập tức lại sinh về làm Thiên Chủ, chỉ trong một khoảng nháy mắt thôi các quý vị. Cho nên người ta mới nói là gì? Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca còn phải làm thân súc sinh. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca không quên ân nghĩa xưa. Đức Phật chuẩn bị thành đạo mà Thiên Đế Thích còn xuống thì cũng già ngài. Đức Phật thành đạo rồi chuẩn bị nhập Niết Bàn, Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca thì hiện xuống để thỉnh ngài thuyết pháp. Và thuyết pháp được 12 năm trời rồi á, Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca lại tiếp tục thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết bộ kinh gì? Kinh này này, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này này. Có nhân duyên hết từ nhiều đời nhiều kiếp trước về, nhiều đời nhiều kiếp về trước. Không chỉ như thế mà Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca còn là một vị vua ở trên các cõi trời, yêu chuộng hòa bình và kính trọng kính mộ Phật pháp nhất. Đó. Cho nên ở trên đó, trong kinh Phật nói là gì? Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca còn cho xây một cả gì? Một cả cái diệu pháp đường. Nơi đó chỉ dành cho thỉnh gì? Mười phương chư Phật và Bồ Tát lai vãng để gì? Để thuyết pháp giáo hóa cho chúng chư thiên ở cõi trời của ngài. Và làm những gì? Những cái nơi mà tổ chức những cái sự kiện lớn ở trên cung trời đó. Cái cung điện đó được gọi là gì? Gọi là diệu pháp đường. Còn thành của Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca ở đó gọi là hỷ kiến thành. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy qua cái gì? Cái bài kinh này chúng ta mới thấy tội phúc rõ ràng. Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn gì? Có ngày gì? Lâm nguy đọa lạc xuống nhân gian, chui vào làm gì? Thai con lửa. Nhưng mà cũng do chính vì như thế cho nên bây giờ cụ ấy ở trên cung trời Đao Lợi, cụ mới gì? Ủng hộ Phật pháp hết mức như bây giờ. Nói không chừng khi cụ bây giờ đang cười ở trên hư không. Cụ ở trên cụ nhìn chúng ta cũng đang cười. Cụ bảo lâu lắm rồi tôi mới được một ông sư kể lại câu chuyện của tôi cho các Phật tử nghe. Mấy nghìn năm nay từ khi Phật nói cho gì cho đệ tử ngài nghe, bây giờ mới được một ông sư ở thế gian ở đất nước này kể cho Phật tử của ông ấy nghe là gì? Cho các Phật tử nghe về câu chuyện của ông và biết rằng gì nhân quả chi phối gì, không chừa một ai. Nhận đến vua quái trời, quyền lực công đức thần thông vô lượng như vậy, mà vẫn bị gì? Vẫn bị nhân quả sinh già bệnh chết chi phối. Cho nên ông thì cũng muốn là tất cả Phật tử chúng ta hãy nhớ đến gì? Phúc báo đến gì? Đến như vua quái trời đau lợi mà vẫn bị gì? Có ngày hết phúc và bị đọa lạc. Cho nên nay tất cả các Phật tử các ngươi, đây là tôi nói lời của cụ nhé, cụ mong chúng ta là gì? Cụ mong chúng ta tất cả các ngươi cùng phải phản tỉnh đi, tu nhân tích đức đi. Ngày xưa tôi nghe có một bài kệ mà gì, thoát được kiếp gì súc sinh, tôi lại được sinh về làm vua quái trời. Bây giờ các ông gì được học cả, các ông các bà được học cả cái bộ kinh Địa Tạng này. Các ông mà làm được theo hết bộ kinh này, các ông gì? Các ông thành Bồ Tát, thành Phật hết, các ông còn hơn cả tôi cơ. Thế mà không làm được thì còn gì nữa. Đấy. Cho nên là chúng ta thấy học Phật, chúng ta cứ nghiên cứu sâu một chút, ký một chút, chúng ta thấy hay lắm. Chí tình, chí lý, trước, giữa và sau đều thiện hết. Gọi là tam chủng thiện, quá khứ, hiện tại và vị lai đều thiện. Có mỗi cái điều chúng ta có niềm tin và có học, có tu, có theo được lời Phật dạy hay không mà thôi. Đó, cho nên ở đây, qua cái đoạn kinh này, đại ý đoạn kinh này, Phật muốn gửi gắm đến chúng ta Địa Tạng Bồ Tát, Vô Độc Quỷ Vương, tiền thân của Địa Tạng chính là Thánh Nữ Bà La Môn. Nay mình cứ gọi là Địa Tạng Bồ Tát đi. Vô Độc Quỷ Vương và Thích Ca Mâu Ni Phật cũng như chư Phật Bồ Tát trên cung trời Đao Lợi kể lại câu chuyện này cho chúng ta nghe, hiểu biết, suy nghĩ để mà tu, làm sao để sau này đừng có đọa lạc ở đây nữa mà khổ. Phải tu làm sao được thân người là khó, bây giờ gặp Phật Pháp, được gặp bộ kinh Địa Tạng này rồi thì phải tu cho tốt. Thì hơi hôm nay thì buổi giảng thì thời gian đã hết, thì chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta lại nghiên cứu tiếp A Di Đà Phật.